vào ngày 13 tháng 11 năm 1974. Tại số nhà 112 đường Ocean Avenue, khu dân cư Amityville, thành phố New York. Một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra, khiến vợ chồng chủ nhà cùng 4 người ra đi mãi mãi. Lần theo những dấu vết còn sót lại tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện kẻ đứng đằng sau vụ án không ai khác ngoài Ronald DeFell Jr., người con cả trong gia đình. Theo ABC News, điều đáng nói ở đây chính là Ronald khi đứng trước tòa đã khai rằng anh ta luôn nghe thấy một tiếng nói bí ẩn vang lên trong đầu. Giọng nói giống như bùa mê, ra lệnh cho anh phải giết chết cha mẹ và cả anh chị em. Và thế là tội ác đã xảy ra. Vụ án khép lại với mức án 150 năm tù giam dành cho Ronald. Tinh thần của anh ta luôn trong tình trạng bất ổn, dễ bị kích động và thường xuyên bị ám ảnh bởi thứ âm thanh đó. Sau vụ thảm sát, ngôi nhà bị bỏ hoang một thời gian, cho đến khi gia đình của George Lutz chuyển về đây sống. Ngay sau đó, hàng loạt những sự kiện bí ẩn không thể giải thích đã liên tiếp xảy ra. Tờ New York Post trích dẫn lời của George cho rằng không khí quanh nhà luôn bốc lên một mùi hôi thối. Một vài chỗ trong phòng và hành lang khiến người ta thấy lạnh gáy khi đi ngang qua. Những ngày sau đó, vợ của George liên tục mơ thấy những giấc mơ về vụ giết người một cách rất chi tiết. Trong khi đó, George lại thường xuyên tỉnh giấc vào đúng lúc 3 giờ 15 mỗi sáng. Đây là thời gian tử nạn của gia đình DeFell. Cửa nẻo và khóa trong nhà bị phá hỏng mà không rõ nguyên nhân. Một thứ chất lỏng màu xanh rỉ ra từ các hốc tường và các xếp. Cây thánh giá trong phòng khách cứ quay tròn liên tục cho tới khi văng xuống đất. Đỉnh điểm của các hiện tượng này là khi George nhìn thấy trên cửa sổ phòng con gái có hai đốm đỏ sáng rực. Thế nhưng khi ông chạy lên thì lại không thấy gì cả. Con gái của George nói đó là một người bạn tên là Jody, với hình dáng một con lợn có đôi mắt đỏ sọc sáng rực trong đêm. Vợ của George đã phát hiện trên ngực cô có một đốm đỏ bất thường. Và khi cô tỉnh dậy thì thấy mình nằm xoay ngang so với lúc đầu. Còn George thì thấy một bóng người xuất hiện trong nhà kho. Cuối cùng, gia đình đã phải mời các linh mục đến làm nghi thức tẩy uế và cầu nguyện cho ngôi nhà. Thế nhưng, những linh mục này cũng phải bó tay vì dường như có một thế lực vô hình ngăn cản các buổi lễ. Cảm thấy vô vọng trước những hiện tượng ma quái diễn ra dồn dập, vợ chồng George đã quyết định chuyển tới nơi ở khác. Họ sống ở đây vỏn vẹn 28 ngày.
Tôi sẽ không bao giờ có thể gác lại chuyện đã xảy ra tại căn nhà này, rằng chúng tôi đã sợ hãi thế nào khi rời đi. Ký ức đó vẫn ám ảnh cuộc sống chúng tôi đến tận bây giờ.
Câu chuyện này sau đó đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt vì các hiện tượng kỳ bí không thể lý giải. Những người theo trường phái tâm linh cho rằng gia đình George đã gặp phải hiện tượng poltergeist. Theo từ điển Oxford, poltergeist trong tiếng Đức có nghĩa là linh hồn quấy phá. Hiện tượng này luôn đi kèm với các biểu hiện ma quái như đồ vật di chuyển, các âm thanh ghê rợn, hình ảnh đáng sợ trong đêm tối. Các tài liệu từ thời Trung Cổ cho rằng chính quỷ Satan là người đứng sau hiện tượng này với mục đích là đùa giỡn với con người. Liệu ma quỷ có đang thật sự quấy nhiễu chúng ta? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Trong giới tâm linh học thì hiện tượng này hoàn toàn có thể lý giải được theo một cách ít nhiều khoa học. Năm 1992, Walter Franklin Prince, khi này đang là thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Tâm thần Hoa Kỳ, đã kết luận rằng hiện tượng được cho là do ma quỷ quấy nhiễu, thật chất có liên quan đến trạng thái tâm thần phân ly. Điều này có thể bắt đầu từ căng thẳng tâm lý trong cuộc sống riêng tư hoặc nghề nghiệp của người đang trải qua hiện tượng. Quan điểm này sau đó đã được chứng minh bởi nhà tâm lý học William Rowe thông qua cuộc khảo sát 116 trường hợp được cho là bị ma quỷ quấy nhiễu từ năm 1612 cho đến năm 1974. Rowe đã nhận thấy rằng có tới 41% trường hợp liên quan đến những thay đổi về vấn đề gia đình. Những thay đổi này bao gồm việc chuyển nhà, bệnh tật hoặc căng thẳng tâm lý cực độ do cái chết của một người thân hoặc bạn bè. Các vấn đề gia đình có thể bao gồm căng thẳng chưa được giải quyết giữa những người tham gia khảo sát với một hoặc nhiều thành viên trong gia đình của họ. Trong những trường hợp khác, vấn đề của người tham gia bắt đầu ở nơi làm việc, trong mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Điều này được nhận thấy thông qua quan sát trong ít nhất 3 trường hợp bị ma quỷ quấy rối. Đầu tiên, một nam nhân viên ghi chép ở một công ty luật bị cho là đã có những rối loạn về mặt tâm sinh lý trước áp lực và sự thất vọng mà anh ta đã trải qua trong công việc của mình. Các bài kiểm tra tâm lý còn chỉ ra rằng một nam nhân viên vận chuyển ở Florida luôn nuôi dưỡng cảm giác oán giận đối với chủ kho. Anh ta cho rằng người chủ đó sống giả tạo và lừa dối mọi người. Trường hợp thứ ba, một nữ nhân viên tại một nhà máy luôn bất hòa với sếp của mình. Đối với các trường hợp liên quan đến trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, tình huống bất lợi mà người tham gia thường phải đối mặt chính là sống với người khác không phải là cha mẹ ruột của mình. Điều này có thể hiểu là do hoàn cảnh khó khăn hoặc do sự bất ổn khi sống với cha mẹ ruột. Cuộc khảo sát của Rowe chỉ ra rằng có đến 116 trường hợp bị ma quỷ quấy nhiễu liên quan đến trẻ em dưới 19 tuổi sống xa nhà vào thời điểm bùng phát các hiện tượng kỳ bí. Đặc điểm chung này được phản ánh trong nghiên cứu của hai anh em tâm lý học Huseman và Shriver. Cả hai nhận thấy rằng trong 20% trường hợp ở Đức, sự quấy nhiễu từ ma quỷ sẽ bắt đầu khi người tham gia trải qua một cơn thịnh nộ hoặc một nỗi thất vọng tột độ. Từ đây, Rowe nhận thấy rằng chính tâm lý bất ổn đã khiến cho những người tham gia khảo sát gặp phải các vấn đề thần kinh. Đây cũng là một yếu tố giải thích cho hiện tượng bị ma quỷ quấy nhiễu. Khi kiểm tra lịch sử y tế và thần kinh của 92 người từng trải qua hiện tượng bị ma quỷ quấy nhiễu, Rowe đã phát hiện ra rằng 53% biểu hiện các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe thể chất hoặc tâm thần, bao gồm động kinh, co thắt cơ, hôn mê, co giật, ngất xỉu và mất trí nhớ ngắn hạn. Đặc biệt, trong giai đoạn các triệu chứng thần kinh ở người tham gia diễn biến nghiêm trọng, thì hiện tượng ma quỷ lại dường như biến mất. Rowe đã tìm thấy mối liên hệ như vậy trong ít nhất 3 trường hợp. Trong trường hợp đầu tiên, không có hiện tượng nào được báo cáo khi một người tham gia bị đau bụng và nôn mửa sau loạt căng thẳng trong cuộc sống gia đình. Với trường hợp thứ hai, hiện tượng giảm bớt sau khi người tham gia lên cơn động kinh nghiêm trọng, phải nhập viện và điều trị bằng thuốc. Tương tự như thế ở trường hợp thứ ba, hiện tượng quấy nhiễu đã không còn nữa khi người tham gia bị chứng đau nửa đầu và nôn mửa từng đợt. Trong số những người tham gia khảo sát có Tina Resch, cô bé được cha mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ. Tina đã được khám thần kinh 3 lần khi cô 14 tuổi. Tất cả đều cho thấy rằng cô gặp khó khăn nhẹ trong việc phối hợp các cử động tay trái với chuyển động của phần thân trái. Điều này có vẻ phù hợp với một báo cáo rằng Tina trước đây đã bị va chạm trực diện vào đầu sau khi cô bị ngã khỏi xe buýt của trường. Tina cũng được biết đến là người có biểu hiện các vấn đề về hành vi xã hội ở trường và ở nhà, chẳng hạn như hiếu động thái quá, thiếu tập trung và ồn ào. Biểu hiện này cũng phù hợp với sự suy giảm hoạt động của vùng thùy trán, vùng có vai trò chính trong việc kiểm soát các kỹ năng nhận thức quan trọng của con người. Theo Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh Hoa Kỳ, các sự cố bất thường bắt đầu diễn ra với Tina vào ngày 1 tháng 3 năm 1984. Lúc đang nằm trên giường, Tina đã nhận ra rằng các số trên đồng hồ báo thức kỹ thuật số của mình đang chạy rất nhanh. Chiếc đồng hồ cũng đột ngột phát ra âm nhạc. Tina cố gắng tắt nó đi nhưng không thành, cho đến khi cô phải rút dây ra. Sáng ngày kế tiếp, TV và đèn trong phòng khách liên tục tự tắt rồi bật lại. Trong khi đó, máy sấy quần áo tự động hoạt động một cách kỳ lạ. Tiếp đến, mọi vòi sen trong nhà đều được mở ra. Em trai Tina tận mắt nhìn thấy các đồ vật tự động đập vào Tina. Khi Khi cô ngã xuống sàn, một con dao bếp hướng thẳng vào cô. Rất may là Tina đã né kịp thời. Cô nhận ra bản thân liên tục đau đầu và đau bụng trong suốt khoảng thời gian các hiện tượng kỳ bí xuất hiện. Vậy nên ngay sau đó, cô đã đến bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, cô đã gặp Ro. Ro nhanh chóng đưa Tina vào kiểm tra não bằng cách sử dụng điện não đồ và chụp cộng hưởng từ. Ro đã phát hiện não của cô bé phát ra tỷ lệ sóng theta cao hơn hẳn sóng beta. Một bài kiểm tra não đồ từ thính giác cũng được tiến hành với Tina nhằm theo dõi phản ứng của não với các âm thanh phát ra trong tai cô ấy. Kết quả cho thấy một phản ứng điện áp rất nhanh đã hiện diện trong tay trái của Tina. Cụ thể, nó cao gấp 3 lần tiêu chuẩn. Điều đó cho thấy có sự bất thường trong thân não của Tina. Hiện tượng này có vẻ phù hợp với một lý thuyết được phát triển bởi Ro và nhà thần kinh học Elson de Montago. Trong đó, sự phóng điện thần kinh truyền qua thân não đến cơ thể của người tham gia bằng cách nào đó bị chặn và chuyển hướng ra ngoài, tác động đến môi trường xung quanh. Trong trường hợp của Tina, Ro đặt giả thuyết rằng có thể sóng điện từ não quá mạnh trong não của Tina đã vô thức thu hút các đồ vật di chuyển về phía cô. Ông cũng cho rằng đây chính là nguyên nhân chính tạo ra các hiện tượng tâm thần dưới dạng ma quỷ quấy nhiễu. Để kiểm chứng giả thuyết trên, giáo sư tâm lý học Pierre Brovetto và đồng nghiệp là Vera Massina đã giải thích nguồn gốc của hiện tượng ma quỷ quấy nhiễu, cụ thể là việc các vật thể bay quanh phòng. Hai nhà nghiên cứu đề cập trong báo cáo của mình rằng các cuộc chạm trán với ma quỷ trên khắp thế giới đều có một điểm chung là thường xảy ra đối với một đứa trẻ đang dậy thì hoặc một phụ nữ trẻ. Cả hai nhà tâm lý học không khỏi băn khoăn về sự trùng hợp này. Brovetto và Marcia đưa ra giả thuyết rằng những thay đổi trong não xảy ra ở tuổi dậy thì sẽ gây ra sự nhiễu loạn sóng điện từ. Trong một số trường hợp hiếm hoi có thể tạo ra sự xáo trộn trong vài mét. Chính những biến động trong não sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện của các hạt ảo xung quanh con người. Điều này có thể làm tăng áp suất không khí, làm di chuyển các đồ vật và thậm chí khiến chúng văng tù tóe khắp phòng. Tuy nhiên, việc ma quỷ quấy nhiễu luôn đi đôi với sự hiện diện của trẻ em khiến nhiều người nghi ngờ rằng đây thực chất là những chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý. Trong một bài viết được đăng tải trên trang Life Science, tác giả Benjamin Radford đã cho rằng nhiều báo cáo về câu chuyện bị ma quỷ quấy nhiễu đã được chứng minh là do trẻ em và thanh thiếu niên làm giả. Chẳng hạn như vào cuối tháng 3 năm 1848, hai cô bé Cathy và Maggie Fox bỗng bật khóc và gọi bố mẹ từ căn phòng của hai chị em tại ngôi nhà ở Hinesville, New York. Hai cô liên tục nghe thấy tiếng cốc cốc, hệt như có ai đó đang gõ vào tường. Gia đình Fox đã thắp nến và tìm kiếm khắp ngôi nhà nhưng vẫn không rõ nguyên nhân dẫn đến tiếng động đó. Đêm tiếp theo, những âm thanh đó lại tiếp tục vang lên, kéo dài khoảng vài tiếng và khiến cả gia đình Fox sống trong sợ hãi, lo lắng và mệt mỏi. Ngày 31 tháng 3, vì không thể chịu được nổi âm thanh kia thêm một lần nào nữa, Katie đã đáp trả lại tiếng ồn đó bằng những tiếng vỗ tay. Điều đáng ngạc nhiên là cách làm này lại hiệu quả. Maggie cũng nhanh chóng làm theo. Cô bé vỗ tay 4 lần và tiếng gõ cũng đáp lại 4 lần. Trong vài giờ sau đó, hai cô bé vẫn tiếp tục giao tiếp với âm thanh đó. Hai cô bé tự hiểu với nhau rằng đây là một trí tuệ vô hình, một linh hồn của một người bán hàng rong đã bị ám sát tên là Charles Rosna, với thi thể vẫn được chôn bên dưới ngôi nhà. Rõ ràng, linh hồn này chỉ liên lạc với Katie và Maggie. Đêm tiếp theo, Margaret đã mời hàng xóm xung quanh tới để xem các con gái của mình trò chuyện với linh hồn này. Ban đầu hàng xóm đều tỏ ra hoài nghi và đặt ra hàng loạt câu hỏi với hồn ma này. Với sự giúp đỡ của Katie và Maggie, linh hồn đã trả lời mọi câu hỏi một cách chính xác. Những người hàng xóm cảm thấy thực sự sốc, nhưng một số khác vẫn thấy cần phải có thêm nhiều bằng chứng hơn nữa. Một vài người tình nguyện tham gia đào bới căn hầm ngôi nhà để tìm kiếm thi thể của Charles Rosna. Tuy dòng nước phun lên đã ngăn họ không thể đào tiếp được nữa, nhưng việc này cũng chẳng sao. Ít nhất là với những người hàng xóm đã bị thuyết phục rằng có một linh hồn đang tồn tại trong thị trấn nhỏ này và hai bé gái nhà Fox có thể trò chuyện được với người chết. Nhờ vào sự tin tưởng đó mà cả hai chị em nhà Fox đã trở nên nổi tiếng trong khoảng giữa thế kỷ 19. Thậm chí họ còn đi vòng quanh thế giới để nói chuyện với những hồn ma bí ẩn. Tuy nhiên, cuộc sống như mơ này không được lâu dài cho lắm. Khi Maggie và Kathy trưởng thành, cả hai ngày càng cảm thấy bực bội với chị gái của mình, người đã luôn ép họ có mặt vào những buổi gọi hồn. Maggie Fox đã rơi vào trạng thái nghiện rượu và trầm cảm nặng. Và rồi, trước hàng nghìn người tại Học viện Âm nhạc New York, Maggie Fox đã tiết lộ một thông tin chấn động rằng tất cả mọi thứ chỉ là trò bịp. Âm thanh xuất hiện ở nhà họ không phải là tiếng động kỳ bí nào cả, mà chỉ là tiếng trái cây rơi xuống.
Ban đêm, khi chúng tôi đi ngủ, chúng tôi thường buộc một quả táo vào một sợi dây và kéo nó lên xuống. Quả táo đập xuống sàn và tạo ra tiếng động lạ.
Để tiếp tục cho lừa đảo, hai cô bé đã tìm cách tạo ra những tiếng động hoặc tiếng gõ bằng cách bẻ ngón chân, ngón tay và các khớp trong quá trình lừa gạt công chúng. Khả năng của Kathy và Maggie đã luôn được coi trọng và được xem như một hiện tượng tôn giáo, chứng minh linh hồn của người chết có tồn tại và có thiên hướng giao tiếp với người sống. Việc các linh hồn giao tiếp thông qua các tiếng động hay di chuyển đồ vật cũng được sử dụng như một trò chơi khăm. Một nhà ngoại cảm người Ý tên là Eusapia Palladino hoạt động vào cuối những năm 1800 tuyên bố rằng cô đã trải qua chuỗi sự kiện bị ma quỷ quấy phá, bao gồm đập bàn và kéo ga trải giường. Thế nhưng, thực chất, Palladino đã tạo dựng tất cả nhờ việc giả giọng nói, tiếng gõ cửa và dựng vật thể bay bằng cách di chuyển hình nộm giấu trong phòng tối. Việc dàn dựng này được ưu tiên sử dụng trong các buổi gọi hồn với mục đích là trục lợi từ khách hàng. Có thể nói, dù không có bằng chứng cụ thể nào cho việc linh hồn quấy nhiễu thực sự tồn tại, song hiện tượng này vẫn sẽ tiếp tục gợi lên sự tò mò và khiến chúng ta sợ hãi như những gì nó đã từng làm trong nhiều thế kỷ qua, bất chấp những lý giải khoa học. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.